Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Hương Lan mến chào quý thính giả đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, trong các kỳ trước đây của chuyên mục Bạn muốn làm nghề gì, Hương Lan đã giới thiệu những ngành nghề rất phổ biến trong cộng đồng người Việt như bán bánh mì thịt, giặt ủi, sửa đồ, làm farm. Và sẽ thật là thiếu sót nếu như không nhắc đến nghề làm móng mà đa số mọi người vẫn hay gọi là nghề làm nails, một nghề mà nhiều người Việt đã lập nghiệp thành công không chỉ tại Úc mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Úc, có lẽ phải đến 90% các tiệm nails là do người Việt làm chủ, thu hút hầu hết lượng lao động là nữ. Chính sự khéo léo, sáng tạo, cộng với sự tỉ mỉ, cần cù lao động của người Việt đã tạo nên sự khác biệt trong ngành nghề kinh doanh làm đẹp này. Hương Lan trò chuyện với chị Kim Dung, một chủ tiệm nail ở Sydney. Mỗi ngày cứ đúng 9 giờ sáng chị mở cửa hàng và từ đó bận rộn với công việc cho tới 6 giờ tối. Chị Dung cho biết, các tiệm nail ngày nay không chỉ là một nơi để chăm sóc móng tay nữa, mà đã phát triển như một nơi để các quý bà, quý cô có thể đến làm đẹp và thư giãn. So với các tiệm spa hay làm tóc sang trọng mà thường khách hàng phải bỏ ra rất nhiều tiền, thì ở các tiệm nail của người Việt, chỉ với khoảng 40-50 đô la là khách hàng cũng đã có thể được trải nghiệm cảm giác chăm sóc sắc đẹp. Ngoài cung cấp những dịch vụ như sơn móng tay, vẽ móng hay đắp bột thường thấy, thì các tiệm nail ngày nay đã có thêm các dịch vụ như waxing là tẩy lông, và đặc biệt là spray tan là nhuộm da rám nắng, rất được các chị em người Úc ưa chuộng.
Nói trong một tiệm nail thì mình có thể làm móng tay, móng chân, còn về móng thì giống như là mình có thể cắt da, clean móng cho nó sạch sẽ, còn mình có thể sơn màu. Thì sơn màu mình có thể sơn màu thường, mà thường cái màu thường nó last khoảng tuần cho đến 10 ngày, hoặc là mình có thể sơn màu gel, nó gọi là slack, thì nó có thể last được 2 tuần. Vẽ thì mình có thể vẽ design giống như mẫu mã này nọ, thì mình có thể vẽ giống như một bộ tay 10 ngón hoặc là 2 ngón, thường cái giá người ta chạm đó là 5 đồng một ngón. Thì thường vẽ thì nó cũng đòi hỏi cái người thợ phải có cái khiếu với lại cái con mắt thẩm mỹ. Khi mà làm một cái chân pedicure thì ở đây thì thay vì ở Việt Nam mình chỉ simple là mình ngồi lên một cái ghế và có một cái thau nước thôi. Còn ở đây người ta chế sẵn ra như một cái kiểu ghế đặc biệt chỉ dùng để làm chân thôi. Thì khách ngồi lên người ta sẽ có cảm giác thoải mái hơn, và cái ghế thì nó có massage nữa. Cho nên người ta trong lúc mà người thợ làm móng thì khách có thể enjoy massage, cho nên người ta có cảm giác người ta thoải mái hơn, relax hơn. Chi phí cho làm một cái chân thì như em đã nói thì nó thường một cái chân thì khoảng chừng 30 đồng thôi. Nhưng mà một bộ vừa cả chân vừa cả tay thì trung bình là khoảng từ 40 đồng trở lên. Thì ngoài vấn đề sơn móng ra thì mình còn có thể làm giống như waxing. Và bây giờ mình có thể spray tan giống như là tanning cái da cho khách. Thường đó là khách Úc ở đây thì da người ta là nó da trắng, cho nên người ta muốn là cái da người ta nó nâu hơn, nó đen hơn. Thì nhìn con người thấy nó khỏe khoắn, nó kiểu nó mòn.
Chị Dung cho biết, lượng khách đến tiệm nail thường tăng vào mùa hè, mùa Giáng sinh, lúc các chị em đổ xô đi làm đẹp để chuẩn bị đi biển hoặc tham gia vào các buổi tiệc tùng cuối năm. Và cũng giống như những chuyên gia trong các lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp khác, những người thợ làm nail cũng phải hiểu rõ xu hướng thời trang để tư vấn cho khách, và cũng phải luôn cập nhật các xu hướng mới và học các kỹ thuật mới.
Thường thì theo cái xu hướng thì khách nó cũng hơi tùy theo vùng. Ví dụ em cho một cái ví dụ như những vùng mà dùng city, vùng office đó, thường thì người ta lại thích sơn những cái màu natural, màu nude, những cái màu mà nó rất là tự nhiên. Người ta không thích những cái màu mà nó quá tươi hay là quá sáng. Hoặc là những cái vùng đó thì có thể họ cũng thích màu tối, màu đậm như màu đen, màu tím đậm, hay mà màu blue đậm, những cái màu mà nó một là đậm, hai là phải là natural nude. Còn những cái vùng giống như countryside, những cái vùng lao động thì phần lớn người ta lại thích những cái màu tươi, những cái màu sáng, những cái màu phải sao mà nó nổi lên thôi. Và vẽ design rồi này nọ nữa, cho nên là phần lớn nó cũng tùy thuộc vào những cái vùng mình ở nữa. Và sometimes thì giống như là nhiều khi cái fashion mỗi năm nó có những màu như màu chủ đạo, ví dụ như có năm đó là màu cam thì trong cái năm đó thì cái lượng khách sơn màu cam sẽ nhiều hơn, để người ta follow theo cái fashion. Mỗi lần mà nó có một cái gì mới hoặc một cái trào lưu gì mới thì thường những cái hãng mà người ta sản xuất ra những cái sản phẩm đó thì người ta sẽ tự động người ta tìm đến những tiệm nail, hoặc người ta advertise lên trên mấy cái YouTube hay là mấy cái poster rồi này nọ đó. Thì là những lúc mà mình biết cái mới thì người ta có những cái khóa học ngắn ngày, giống như là có thể người ta training mình 2-3 ngày, tùy theo cái sản phẩm đó người ta phải cần thời gian bao lâu để training người ta có thể biết. Thì thường là những khóa đó là maximum là chừng 5-7 ngày là mình có thể làm được, tại vì cái đó gọi là short term thôi.
Học làm móng là một trong những cách kiếm tiền dễ dàng so với các ngành nghề khác. Ngành nghề này không đòi hỏi bằng cấp hay chứng chỉ, cũng như trình độ tiếng Anh, nên hầu hết phụ nữ di dân người Việt đã chọn nghề nail để kiếm sống. Những người mới sang sẽ đi làm công cho các tiệm nail, để một thời gian sau nếu kiếm đủ vốn sẽ mở một tiệm riêng cho mình. Đó là con đường mơ ước của những người phụ nữ làm nghề nail. Vậy để mở một tiệm nail cần những điều kiện gì, chi phí bao nhiêu và có những yêu cầu gì đặc biệt?
Thường nó mở một tiệm nail đó, tùy thuộc vào là mình mở ở trong shopping hay là ở ngoài đường. Nếu mở trong shopping đó, thì chi phí nó sẽ cao hơn ở ngoài đường đó, thường là ít nhất là gấp đôi. Ví dụ như thường đó, nếu mình muốn mở trong một shopping đó, là thường mình phải qua một công ty giống như mình gọi là franchise. Tại vì thường trong một cái shopping đó, thì người ta chỉ thích làm việc với những người đã có cái name, có cái tên trên thị trường rồi. Nên thường một người Việt mà muốn mở trong tiệm nail trong shopping thì nó phải khó lắm. Cho nên là mình phải thường là muốn mở như vậy thì mình phải qua một cái franchise chỉ chuyên về nail thôi. Thì thường nó mở một cái tiệm nail, nếu mà trong thời buổi bây giờ, thường một tiệm nail trong shopping một khoảng giống như là 50-60 mét vuông mà trở lên á, mà có thể fit cho được 6 cái bàn, 4 cái ghế spa với lại một cái phòng để cho mình làm waxing á, thường là phải trên 150 ngàn là cái vốn ban đầu đó. Còn cái shop ở ngoài đường thì nó dễ dàng hơn, giống như là mình chỉ tìm được cái một cái location nào mà thích hợp và mình muốn mở, thì thường mở một cái tiệm nail ngoài đường chỉ cần khoảng 50-60 ngàn thôi là mình có thể mở được cái tiệm như vậy.
Theo chị Kim Dung, một người cũng đã có 3 năm làm công ở các tiệm nail trước khi chị tự đứng ra lập nghiệp. Có hai hình thức để mở một tiệm nail, đó là tự mở một cửa tiệm mới có thương hiệu riêng hoặc nhượng quyền thương mại franchise với địa điểm nằm trong các trung tâm mua sắm. Và mỗi hình thức này đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Nhưng theo chị Dung, tuy các khu trung tâm thương mại có lượng người đi mua sắm đông đúc và họ không ngại chi tiền để chăm sóc sắc đẹp, nhưng do ngày càng có nhiều tiệm nail cạnh tranh nên phải mất khá nhiều thời gian để khách biết đến tiệm của mình.
Thường nói chung là người Úc ở đây hay là dân local đi, thường người ta chỉ thích đi shopping thôi. Ở trong shopping nó có đầy đủ hết, vừa shopping, vừa cinema, vừa food court, vừa supermarket nữa. Thì nên cái lượng khách vô trong đó nó sẽ đông hơn so với bên ngoài rất nhiều. Một cái tiệm nail á, nếu mà nói đúng á là trong 2 năm đầu mình mở tiệm thì tiệm chưa có đông. Mặc dù nó là trong center nhưng mà có thể nó cũng chưa có đông, là tại vì mình còn quá mới. Tại vì phần lớn bây giờ là trong center là đã có tiệm nail rồi, cho nên khi mình mở vô thì thật sự người ta đã có cái lượng khách cũ, người ta đã biết cái tiệm một cái tiệm nail đó khác trước mình rồi, cho nên mà để biết mình ít nhất cũng phải 2 năm. Ví dụ như là trong center thì nó có nhiều chi phí hơn, ví dụ như là cái tiền rent á bình thường nó đã là cao hơn với ngoài đường rồi, cho nên thường cái giá mà mình làm nail trong center thì ít nhất là trên lệch so với những tiệm ở ngoài đường là 5-10 đồng cho một cái dịch vụ. Thì em ví dụ như một cái bộ móng làm tay làm chân đi ở ngoài đường giá trung bình hiện tại bây giờ khoảng 40, thì trong center thì nó có thể là 45-50 tùy theo cái location với lại cái vùng nữa.
Những rủi ro trong nghề hay tai nạn nghề nghiệp cũng là một vấn đề nhiều người quan tâm. Do phải trực tiếp làm việc với khách hàng và nhất lại là trong lĩnh vực làm đẹp thì nhiều người thợ làm nail mới vào nghề luôn e ngại làm sai, làm hỏng cho khách. Nhưng không như các tiệm làm tóc, nếu đã cắt sai hay nhuộm màu sai thì rất khó sửa chữa. Trong lĩnh vực làm nail có phần dễ dàng hơn, nếu phạm lỗi cũng không phải là vấn đề quá to tát để chỉnh sửa lại cho vừa ý với khách hàng.
Thì dĩ nhiên là trong bất kỳ một cái nghề nào mình cũng có lúc mình cũng có bị tai nạn, bị accident. Thì nói chung là cái nghề nail thì mình cũng dễ sửa chữa, nếu mà mình lỡ mà mình phạm một cái accident gì, giống như là nhiều khi ví dụ như là mình lỡ nhưng mà mình cắt cái móng của khách ngắn đi thì mình cũng có thể mình sửa lại bằng cách là mình có thể mình gắn acrylic cho khách để nối cái móng nó dài ra một chút. Nói chung là cũng không có khó, nếu mà trong cái nghề nail, nếu mà mình muốn mình có một cái mistake thì mình cũng có thể sửa được. Hoặc là nhiều khi mình sơn màu không đúng cái màu khách thích thì mình có thể chùi ra mình sơn lại, nên nó cũng em nghĩ là nó không có khó để mình sửa.
Chúng ta cũng thường được biết rằng nghề làm nail được xếp vào nhóm những công việc có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Dễ thấy nhất là ảnh hưởng từ bụi và hóa chất, nên khi bước chân vào các tiệm nail, chúng ta sẽ thường thấy hình ảnh những người thợ làm nail phải luôn đeo khẩu trang bảo vệ. Ngoài ra thì việc phải ngồi liên tục và tập trung làm việc cũng khiến những người thợ bị đau cơ, nhức mỏi vai hay cổ. Nhưng đã theo nghề thì phải chấp nhận những rủi ro. Và chị Dung cũng có một lời khuyên rất hợp lý, đó là sức khỏe cũng là do cách mỗi người tự chăm sóc bản thân, vì không chỉ nghề nail mà bất cứ ngành nghề nào cũng có những nguy cơ phải đối mặt với những rủi ro nghề nghiệp.
Thì thật sự là em làm nail cũng đã 10 năm rồi, thì em thấy thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thật sự thì cái nghề nail thì đúng là nó có hơi bụi, nếu mà mình làm về acrylic thì mới bụi thôi, còn nếu mình làm về vấn đề mà clean móng tay, móng chân, sơn màu thì nó không có bụi nhiều. Thì thường thì trong tiệm nail bây giờ thì người ta cũng có set up những cái loại hệ thống là giống như là hút bụi nè, hoặc là exhaust fan rồi đó, để tạo cho cái không khí trong shop nó trong lành hơn, với lại nó đỡ bụi hơn. Thì cho nên bây giờ nói chung là nếu mà làm nghề nail thì cũng không ảnh hưởng sức khỏe lắm. Và sometimes thì cái sức khỏe nhiều khi nó cũng tùy thuộc vào cái cách mà mình chăm sóc bản thân mình, chứ không hẳn là do cái nghề đó tạo ra cái ảnh hưởng cho cái sức khỏe của mình.
Và một vấn đề cuối cùng mà bất kỳ ai cũng quan tâm, đó là thu nhập của nghề nail. Nghề nail tại Úc thu nhập bao nhiêu? 20 năm trước đây, nghề nail đã là một nghề thịnh hành của người Việt. Nhiều người cho rằng đây là một nghề hái ra tiền, hoặc dù có đi làm công cũng là một nghề có thu nhập sống được. Chị Kim Dung cho biết, hiện nay đa phần các chủ tiệm nail thích tuyển những người thợ đã có kinh nghiệm để làm việc được ngay. Thu nhập của những người thợ dao động trong khoảng 3.000 đô la mỗi tháng tùy tay nghề, một con số không phải quá cao nhưng cũng đủ để trang trải một cuộc sống cơ bản đầy đủ ở Úc. Còn đối với các chủ tiệm nail, trong tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, khi ngày càng có nhiều tiệm nail mở ra, thì việc kiếm tiền không còn dễ dàng như xưa nữa.
Thường một người thợ thì họ có thể, trung bình họ làm 5 ngày một tuần thì họ có thể kiếm được khoảng 600 trở lên. Thì tùy theo cái tay nghề, tại vì thường tiệm nail thì người ta tuyển thợ theo cái tay nghề, ví dụ như mình làm lâu năm, kinh nghiệm mình nhiều, hoặc là mình làm giỏi, mình làm đẹp, hoặc là mình có thể làm nhanh, thì có thể lương của mình sẽ dao động so với người thợ kia khoảng 100 cho đến 200 một tuần. Nếu một tiệm nail hiện tại với cái thời buổi bây giờ thì nó có quá nhiều cạnh tranh, thì thật sự sẽ không có kiếm được quá nhiều cái lợi nhuận giống như là 10 năm hoặc 15 năm về trước, khi mà những cái tiệm nail nó còn rất ít. Bây giờ tiệm nail rất là nhiều, cho nên là trung bình thường bây giờ một tuần nó một, sau khi trừ các chi phí thì mình có thể kiếm được khoảng 2.000 đến 3.000 thôi, hoặc là có thể cao hơn nữa là tùy theo tiệm, cái lượng khách đông hay vắng nữa. Và cũng tùy theo cái mùa, ví dụ như mùa Noel, Christmas cuối năm thì người ta có nhiều party, có nhiều khách hơn thì có thể mình sẽ kiếm hơn, cao hơn cái 2 hoặc 3.000 nữa.
Mỗi khi nhắc đến nghề làm nail là mọi người đều nghĩ đến một lĩnh vực kinh doanh của người Việt, và cũng như những ngành nghề được cho là thống trị của người Việt khác như bán bánh mì thịt. Tuy rằng sự cạnh tranh đều tăng lên mỗi năm, có những người thành công, có những người không may mắn mà thất bại, nhưng hầu hết những người làm nail cho đến nay, với bản tính siêng năng chịu khó, vẫn sống được với nghề, có nguồn thu nhập ổn định và tạo dựng cuộc sống đầy đủ cho gia đình.
Đúng là bất kỳ một cái nghề gì cũng có sự cạnh tranh, thì phần lớn là người Việt của mình qua đây thì em nghĩ là chắc hơn 80-90%, nếu mà là phụ nữ thì phần lớn là đều làm nail. Thì nói chung là người Việt với mình cạnh tranh đó, thì phần lớn là hay về vấn đề giá cả nhiều hơn là về vấn đề xốp xiết hay là tay nghề. Nói chung là khi cái nghề nail mà có mỗi, tại vì em thấy thì mỗi năm hoặc là có nhiều khi là mỗi tháng luôn là có thể có một tiệm nail xuất hiện rồi, cho nên là càng ngày sẽ càng rất là nhiều cạnh tranh. Thì khi mà cạnh tranh như vậy thì thứ nhất là sẽ dĩ nhiên là nếu mà mình không có biết lúc off tờ khách thì cái income của một cái tiệm nail nó có thể nó sẽ xuống, mà có thể xuống rất là nhanh. Cho nên là nếu mà trong cái môi trường mà ngày càng có nhiều tiệm như vậy thì các tiệm nail, đặc biệt là các chủ tiệm nail, thì mình càng phải quan tâm khách nhiều hơn, để ý khách nhiều hơn, hoặc là có những cái trào lưu mới thì mình phải nhập, mình phải đem về shop của mình, mình phải ứng dụng liền để có thể làm cho khách lúc nào cũng cảm thấy mới mẻ, cảm thấy có cái gì lúc nào cũng mới để mà thu hút nữa mà có thể giữ được lâu hơn.
Và đến đây thì chương trình Bạn Muốn Làm Nghề Gì xin được tạm dừng. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.